Quảng Mã nhiều năm nay, vì sao mình có cái chủ trương này ạ?
Chùa Giác Ngộ từ thành lập năm 1956 đó là không đốt giấy vàng mã, không sinh sâm, không bói toán, không chạy theo những cái tập tục mê tín ngược lại với văn hóa Phật giáo. Vì chùa đó vốn là nơi mà trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn đặt trụ sở, thì sau này đó là cái trường sơ đẳng Phật học, cho nên năm đời trụ trì đó đều thống nhất là không để cho các hoạt động mê tín dị đoan có cơ hội là tồn tại trong tại chùa. Mặc dầu chùa không có chủ trương nhưng mà cũng không khích lệ và cũng giúp cho quần chúng hiểu rõ để từ bỏ các hoạt động mê tín đó.
Như vậy thì trong cái cuốn mà chìa khóa hạnh phúc gia đình đó, con có đọc sơ qua thì con có thấy thầy nói là cái việc mà mình đốt vàng mã như vậy nó là một cái tục mê tín dị đoan và không chấp nhận vào những cái quy luật tự nhiên. Và thầy quan điểm như thế nào khi mà nhiều người họ cũng nói nó là một cái truyền thống, và cái việc mà đốt vàng mã này như thầy cũng có nói mình có thể giúp được nhiều người hơn nữa, đúng không?
Về bản chất của việc làm á, thì chúng ta cần phải hiểu đó là đó, những người theo nền văn hóa Trung Hoa tin rằng là dưới âm phủ á, là sự sống vĩnh hằng, cho nên á, khi mà thành công có đủ tài sản vật chất á, thì con cháu cũng rất muốn là lo cho cha mẹ mình ở bên kia của thế giới. Thì đó là động cơ tốt lành, cần ghi nhận, cần giữ lại cái này. Nhưng mà cách thức thể hiện đó thì theo Phật giáo đó phải thông minh và làm thế nào đó để kẻ còn lẫn mắt đó được lợi lạc. Thì đạo Phật cho rằng là không có cái gọi là bên kia thế giới, chỉ có thế giới hiện thực của chúng ta đang sống thôi. Thì sau khi con người nhắm mắt lìa khỏi đời, trong vòng vài tích tắc, con người tiếp tục có mặt trong bào thai của người mẹ hay là giống cái, tùy theo nghiệp và con người hay là nghiệp thú tính. Và bằng chủ trương này đó, thì đạo Phật không tin rằng là dưới âm phủ, dưới lòng đất là có âm phủ, là có các cửa ngục, vân vân. Thì về sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400-500 năm đó, thì học thuyết đó bắt đầu được vay mượn vào trong đạo Phật nhằm mục đích là giáo dục đạo đức thôi, cho người ta là sợ các cái hình phạt nặng gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với tù ngục ở trên dương gian, để người ta cố gắng làm thiện và hồi đầu hướng thiện. Như vậy thì khi mình hiểu là chết là tái sanh, chứ là chết không mất hẳn và chết không tồn tại dưới lòng đất, thì thay vì là đốt giấy vàng mã, nhà vàng mã, người vàng mã, vật dụng vàng mã, thì đạo Phật khích lệ là hãy làm các việc phước thiện, nhân danh người chết làm. Thì lúc đó đó là những mảnh đời bất hạnh tiếp nhận cái tặng phẩm được chúng ta trao gửi một cách trân trọng đó, thì sẽ có cơ hội biết đến người thân của mình đã mất. Thì đó là cái cách mà chúng ta giữ hình ảnh của người quá cố sống mãi trong lòng của con cháu và những người quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng cái truyền thống văn hóa cao quý đó nên được là mọi người tham khảo và nên áp dụng theo để lệ lạc.
Dạ, như vậy thì một câu cuối em muốn hỏi thầy là nhân cái ngày này và năm nay thì cũng có cái vấn đề về đốt vàng mã được truyền thông và cũng như được nhiều nơi hưởng ứng, thầy có một cái thông điệp gì đó muốn nhắn gửi cho người dân qua cái thông điệp của mình từ trong sách luôn ạ?
Công văn 31 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 2 2018 đó là một dấu hiệu tích cực, là đáng trân trọng. Thì hiệu ứng domino của công văn này đó đã làm cho các chùa, mặc dù không có chủ trương, tiến đến đó là chủ động không cho phép bằng phương pháp giải thích là rõ ràng, để người dân đi viếng chùa đó không còn là tạo cơ hội là gây ô nhiễm môi trường rồi phá hoại cái nguồn tài chính của mình bằng những cái niềm tin không đúng. Thì thông điệp mà Phật giáo Việt Nam muốn gửi đến, tôi xin trao tặng đến quý vị đó, đó là bất cứ chủ trương làm một việc gì thì chúng ta nên phát xuất từ một động cơ trong sáng, cao quý, có giá trị. Và khi làm một việc gì đó thì chúng ta phải đặt nó ở trong cái bối cảnh rằng là nó có thật sự hữu ích hay không, dùng lý trí để đánh giá, chứ không nên tin một cách là mê làm, hay là tin theo thói quen xưa bài nay làm. Là chúng ta phải đặt ra là tại sao việc đó nó có mặt và nó có thật sự có giá trị như người ta đã đồn thổi hay không. Sau khi đánh giá từ phương diện nhân duyên và quả, rồi phản ánh nó dưới góc độ chân lý, rồi phản ánh nó dưới góc độ của các quy luật vũ trụ. Nếu thật sự có lợi ích thì chúng ta mới làm. Và tôi cũng rất mong quý bà con mạnh dạn vẫy tay chào với tục đốt vàng mã, tục sinh sâm, rồi tục mê tín dị đoan khác. Và nhờ đó đó thì quý vị sẽ vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi vốn là kẻ thù của hạnh phúc. Thì mỗi người hãy thông minh hơn trong việc là dùng nhận thức và hành động cao quý của mình chia sẻ những vấn đề bất hạnh để giúp cho họ vượt qua nó khỏi niềm đau. Hiện nay thì nước Việt Nam chúng ta có khoảng 2.9 triệu người trong hoàn cảnh nghèo và 1.3 triệu người trong hoàn cảnh cận nghèo. Thu nhập của họ là dưới 400.000 đồng hoặc là 500.000 đồng thôi. Với một cái số tiền ít ỏi đó, đó thì họ rất khó và gặp rất nhiều chật vật để vượt qua chén cơm manh áo. Thì thay vì đốt giấy vàng mã rồi cúng sao giải hạn tốn kém tiền, thắp hương khói nghi ngút và gây ô nhiễm môi trường, thì hãy dùng tất cả các số tiền đó để chăm lo cho những người nghèo. Và tôi cũng kêu gọi những người còn có thói quen phóng sanh, thả cá, thả chim hàng chục tấn, hàng trăm tấn xuống sông, mà nhiều con cá, nhiều con vật có thể giết các con cá, con vật là ở cái môi trường tự nhiên đó. Rồi những người lợi dụng thì người ta lại tiếp tục giăng bắt rồi đem cung cấp cho thị trường bán. Cứ như thế thì nó tạo ra một cái thói quen không có tích cực. Cho nên không ai phóng sanh nữa thì không còn người bắt, người bán. Thì lúc đó tôi tin rằng đó, thì cái môi trường tự nhiên của sông nước sẽ được tốt đẹp hơn. Và người ta không mưu cầu cái phước báo sức khỏe tuổi thọ cho bản thân mình bằng việc là đặt hàng cho người khác giăng bắt. Thì lúc đó đó dùng số tiền mà chúng ta dự định để phóng sanh thả giặc vào đầu năm hay là vào các ngày lễ hội đó cho các hoạt động nhân đạo và từ thiện, thì tôi tin rằng là lợi ích nó sẽ thiết thực nhiều hơn.
Dạ, thưa thầy, thì trong ngày rằm tháng giêng này thì những cái hoạt động của chùa như thế nào ạ?
Chùa Giác Ngộ đó vào ngày rằm tháng giêng á thì có hoạt động từ thiện thiết thực. Thì vào lúc 9 giờ sáng đến 10 giờ đó thì chúng tôi đã trao tặng 260 phần quà cho các cháu khiếm thị tại trường đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, rồi giúp cho các cháu hiểu thêm về các quy luật của cuộc sống, mở tầm nhìn, sự hiểu biết, vượt qua cái mặc cảm thân phận, nỗi khổ niềm đau. Còn trong suốt một ngày đó thì Phật tử thập phương á, chủ yếu là đến bái viếng thôi. Vào lúc 18:45 thì có chương trình sinh hoạt, trước nhất là bằng một cái buổi chia sẻ Phật pháp, sau đó là khóa kinh cầu thế giới hòa bình, quốc gia phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an. Và tôi tin rằng đó là việc chia sẻ chân lý Phật trước cái khóa lễ sẽ giúp cho người tham dự đó là không còn mê tín nữa. Và tôi cũng rất mong 54.000 tăng ni trên toàn nước đang sống và hành đạo tại 18.000 mấy trăm ngôi chùa đó cố gắng phát huy cái truyền thống đạo sư mà Đức Phật đã dạy, có là người dẫn đường, tức là truyền trao kiến thức chân lý để cho mọi người sống hạnh phúc hơn, để đẩy lùi được mê tín dị đoan. Và khi mà mê tín dị đoan không còn nữa đó thì nỗi sợ hãi kết thúc, và khi sợ hãi đã kết thúc thì hạnh phúc mới hiện diện được. Thì đó là cái truyền thống cao quý mà mấy chục năm qua đó chùa Giác Ngộ thường làm, và không đặt nặng vấn đề cúng kính. Thì cúng kính đó, nhiều người người ta sẽ thiên về cầu nguyện văn sinh mà không chịu nổ được làm. Còn đạo Phật dạy đó, muốn có sức khỏe thì phải có kiến thức về là kỹ năng sống, môi trường sống, làm chủ ăn uống, nghỉ ngơi, việc làm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thói quen. Rồi muốn có tài sản thì phải tăng cường kiến thức về kinh tế thị trường, rồi lập nghiệp chân chính phù hợp với đạo đức Phật dạy, siêng năng, kiên trì, không bỏ cuộc để chừng. Muốn có thuận duyên thì phải cứu người giúp đời, không bỏ sẻn tri thức, hướng dẫn tận tình, giúp cho mọi người vượt qua các cái trở ngại. Tức là muốn cái gì thì hãy nỗ lực làm chánh nhân của cái đó và tạo các thuận duyên để đạt được kết quả, chứ không dừng lại ở sự ước nguyện.
Dạ, xin cảm ơn thầy.